Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoàng Ái Quốc ở tỉnh Đồng Nai, Việt Nam có thắc mắc như sau.
Xin hỏi về cái bệnh của đứa cháu đó bác sĩ. Năm 2007 là cháu đã bị cường giáp, tụt mí, nồi mắt, acido bác sĩ. Đến nay thì coi như là cháu nó đã mổ cái u tuyến ức rồi bác sĩ. Bây giờ là bác sĩ đã ngưng cho uống cái thuốc cường giáp rồi bác sĩ. Bây giờ nó chuyển sang là cái nhược cơ IIA này bác sĩ. Tức là chân tay cháu là nó run run bảy bảy này kia là nó cứ tê tê ấy này kia đó bác sĩ. Chân tay cháu nó run này nè. Bác sĩ có cho uống viên canxi sang đô mà mắt cháu nó vẫn có bị nồi mà chữa đến nay đã 5 năm rồi đó bác sĩ. Năm nay cháu 16 tuổi rồi bác sĩ. Xin bác sĩ cho biết ý kiến là về cái chữa bệnh này nó như thế nào đó bác sĩ.
Chúng tôi đã chuyển thắc mắc cho bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền.
Tôi xin trả lời trường hợp bệnh nhân mắc bệnh basido và có u tuyến ở ức. Thì trước hết bệnh basido trong cái danh từ khoa học ở bên Mỹ thì gọi là Graves' disease, là một cái bệnh từ miễn dịch gồm ba chứng chánh, là thứ nhất là về cường về tuyến giáp, thứ hai là bướu cổ và thứ ba là lồi mắt. Thì câu trả lời ngắn thì đây là một cái trường hợp hiếm xảy ra, thú vị có thể nói về phương pháp, về phương diện khảo sát y khoa. Và một số bài báo trong y văn cũng công bố về những cái trường hợp tương tự. Thì do đó cần phải bác sĩ chuyên môn về nhi khoa, nội tiết, u bướu, bệnh học có khả năng để chữa và theo dõi. Và thường là ở những cái trung tâm hoặc những cái bệnh viện trẻ em lớn có đầy đủ phương tiện. Do đó tôi chỉ xin giới hạn trong một số điểm có thể giúp cho phụ huynh hiểu một số điểm căn bản, đồng thời có thể có ích cho nhiều thính giả khác. Trước hết tôi xin nói về cái tuyến giáp trạng. Thì tuyến giáp trạng là một cái tuyến nội tiết, tự nhiên là nó tiết những cái hormone đi vào trong máu của mình. Nó nằm ở phía trước cổ và hình giống như là một cái chữ H hoa, hay là có thể ví như một cái con bướm có hai cái thùy hai bên. Và ví dụ do một cái bệnh nào đó làm cái tuyến đó to lên, lộ chúng ta thấy được, thì chúng ta thường gọi là cái người đó bị bướu cổ. Và tuyến tiết ra một cái hormone gọi là cái hormone tuyến giáp. Tiếng Anh gọi là thyroid hormone. Điểm thứ hai thì bình thường cái hormone tuyến giáp nó cần thiết cho sức khỏe của chúng ta và cho sự tăng trưởng, phát triển của nhất là ở trẻ em. Vì cái hormone này nó kích thích cái sự tiêu dùng oxy, giúp cho biến dưỡng nó được bình thường và nó tổng hợp, giúp cho cơ thể tổng hợp những cái protein, tất nhiên là những cái yếu tố quan trọng. Vấn đề sản xuất hormone tuyến giáp nó được điều tiết bởi một cái hormone khác nữa từ chỗ khác đến, gọi là TSH, là tất nhiên là cái hormone kích thích tuyến giáp. Và cái hormone TSH này nó do một cái tuyến gọi là tuyến yên, nó nằm ở phía dưới của cái bộ óc của chúng ta. Và nếu mà có quá nhiều cái TSH thì cái tuyến giáp tràng nó sẽ làm việc nhiều hơn quá mức bình thường, và tình trạng đó chúng ta gọi là cường giáp. Cường có nghĩa là mạnh hơn bình thường, từ tiếng Anh gọi là hyperthyroidism. Thì trong bệnh basido và bệnh Graves nói theo tiếng Anh, thì cái cơ thể của người bệnh sản xuất những cái kháng thể, tức như là cái antibodies, và những cái kháng thể này nó có cái khả năng tương tự như là cái hormone TSH, là nó có khả năng tương tự như cái hormone kích thích tuyến giáp. Và nó có tác dụng làm cho tuyến giáp nó sản xuất thêm hormone tuyến giáp quá nhiều, cao hơn là mức vừa phải, có nghĩa là trên mức bình thường. Và do đó cái người bệnh ở trong một cái tình trạng là cường giáp. Bây giờ về bệnh lý thì ở trẻ em, bệnh basido hay là cái bệnh Graves là nguyên nhân thường gặp nhất của những cái người bệnh mà bị cái chứng cường tuyến giáp. Thì cao điểm thường thường là ở trẻ chừng 11 đến 15 tuổi, và ở con gái thì gấp 5 lần con trai. Và trong trường hợp này thì chúng ta không có được biết là cái người bệnh nhân đó là con trai, con gái. Nhưng mà thường thường thì cái bệnh nhân này xảy ra ở con gái. Trong gia đình thường có một người khác cũng là có bệnh tuyến giáp, và cũng do cái cơ chế là từ miễn dịch, autoimmune thyroid disease. Một yếu tố nữa là ngoài cái triệu chứng cường giáp thì bệnh nhân BASDO còn có cái triệu chứng ở mắt do các cái kháng thể mà chúng ta vừa nói nó tác dụng lên trên các cơ và các mô khác nhau ở trong hốc mắt, làm con mắt lồi ra. Và lúc mà mắt bắt đầu lồi, có thể là người khác không có nhận, cái người bình thường chúng ta không có để ý tới. Nhưng mà bác sĩ có thể để ý là lúc bệnh nhân nhìn xuống đất thì cái mí mắt trên của bệnh nhân nó sụp xuống chậm hơn là cái tròng mắt. Và hoặc là cái mí mắt ở trên nó rút vào là bệnh nhân khó mới đóng hẳn hai mí mắt được. Hoặc là bệnh nhân ít khi chớp mắt vì chớp mắt khó khăn hơn và con mắt đó có thể dễ bị khô. Cũng vậy, lúc mới bị bệnh thì gia đình và bác sĩ có thể không có nhận ra ngay là đứa bé bị bệnh BASDO vì những cái dấu hiệu lâm sàng có thể rất là mơ hồ. Ví dụ như là cháu bé có thể tính tình thay đổi hay là có một số rối loạn về cảm xúc, lúc vui lúc buồn, hay là quậy hơn, năng động hơn trước, hoặc là tối ngủ nằm không yên, nó đá chăn mền ra khỏi giường, nó không có chú tâm vô bài học và có thể là bị nghi là mắc cái chứng thiếu chú ý. Thì lần lần lúc mà bệnh tình rõ hơn, cháu ăn rất nhiều mà lại sụt cân, tim đập nhanh, da thì ướt, ngón tay thì run rẩy lúc giang ra. Thì lúc đó cái cổ của bé có thể bắt đầu nó to lên và tuyến giáp to ra, đầy ra và người bác sĩ người ta khám thấy tuyến lớn phình lên thành cái u đều đặn. Và bác sĩ có thể cho thử máu để đo cơ năng của tuyến giáp và định bệnh BASDO. Bây giờ nói về phương pháp trị liệu. Thứ nhất là uống thuốc. Thì những cái thuốc uống làm cho tuyến giáp không có dùng được chất iốt để tạo ra hormone tuyến giáp và đồng thời ức chế hoạt động miễn nhiễm xảy ra ở trong tuyến giáp. Chúng ta đã nói là cái bệnh này nó do một cái cơ chế từ miễn dịch hay là từ miễn nhiễm thì cái thuốc nó cũng có tác dụng ức chế những cái hoạt động đó. Cái thuốc thường xài nhất là propionyl-uracil. Viết là propionyl-thiouracil, là viết tắt là PTU. Thì thuốc này thường thường phải uống 3 lần một ngày. Thuốc metimazole, viết là METHIMAZOLE. Cái tên khác là tapazole, TAPAZOLE. Là thuốc thì tiện hơn, uống có một ngày một lần thôi. Và biến chứng có thể xảy ra cho những cái loại thuốc này là trong một số trường hợp ít thôi, dưới nửa phần trăm, là cái bệnh agranulocytosis, là nó độc tác dụng lên trên các tế bào máu mà làm cho cái người bệnh mất những cái bạch cầu. Và tác dụng thứ hai là viêm gan, là hepatitis, và chừng xảy ra ở chừng dưới 1% và thường do cái chất PTU hơn là chất tapazole. Thì có thể cần uống thuốc cả 5 năm hoặc lâu hơn vì bệnh có thể tái phát mấy tháng, thường thường là 3 đến 6 tháng sau khi ngưng thuốc. Bây giờ nói tới biện pháp thứ hai là trong trường hợp mà uống thuốc không được thì người ta có thể dùng đến chất iốt, tiếng Anh là iodine, tiếng Pháp là iốt, có phóng xạ, cái này gọi là radio iodine treatment. Thì áp dụng cho những cái bệnh nhân trên 10 tuổi. Thì cái chất iốt có phóng xạ này nó đi vào các tế bào của tuyến giáp và phá hủy bớt những cái tế bào này. Ngoài ra còn có biện pháp về giải phẫu là thường người ta cắt bỏ một phần tuyến giáp và nếu chữa thuốc không có hiệu quả. Thì biến chứng giải phẫu là ví dụ như là cắt chưa có đủ và cái bình cường giáp còn sót lại, hoặc là có thể suy tuyến giáp là vì cắt nhiều quá, hoặc là suy cái tuyến phó giáp là một cái tuyến, bốn cái tuyến nhỏ nó nằm phía sau của cái tuyến giáp. Và nếu mà chúng ta cắt vì sai lầm mà cắt bỏ chúng đi, thì nó thiếu cái hormone phó giáp. Và vì thiếu cái hormone phó giáp, cái người bệnh có thể, cái mức canxium ở trong máu có thể quá thấp. Và vì nếu mà thấp quá thì có thể người đó bị rung, tức như là rung rẩy, tiếng Anh gọi là tetany. Thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ cho người bệnh uống phủ canxium và uống vitamin D. Và một cái biến chứng khác nữa của giải phẫu là bác sĩ có thể đụng tới cái dây thần kinh thanh quản, nó đi gần ở cái kia vùng mổ và cắt đứt dây thần kinh đó, thành ra bệnh nhân nói không có bình thường, nói tiếng khào khào. Bây giờ chúng ta bàn đến vấn đề mắt lồi. Thì nếu sau khi mà chữa tuyến giáp, đa số cái chứng mắt lồi nó cũng giảm đi. Nhưng mà mắt, nếu mà mắt lồi không có giảm thì bác sĩ mắt có thể dùng chất corticoid liều cao, hoặc là nếu cần lắm thì giải phẫu cho bớt lồi. Tất nhiên là surgical decompression, người ta làm bớt cái áp lực ở trong cái hốc mắt đó bằng giải phẫu. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái tuyến khác nữa mà trong trường hợp này phụ huynh có nhắc đến là cái tuyến ức. Thì cái tuyến ức tiếng Anh gọi là thymus, viết là TH, y dài MUS, là một cái tuyến của hệ miễn nhiễm, hệ phòng thủ của cơ thể đó. Nó nằm phía sau xương ức, nó nằm trong cái giữa, cái vùng giữa của cái ngực mình, phía trước trái tim mình. Cái vùng đó gọi là vùng trung thất, và tiếng Anh gọi là mediastinum. Thì cái bạch cầu nó xuất phát, bình thường nó xuất phát từ cái tụy xương của chúng ta. Và khi nó ra khỏi cái tụy xương á, thì một số nó đi tới cái tuyến ức đó, tới cái thymus. Và ở đó, cái thymus đó nó giáo dục, tức là nó dạy cho những cái bạch huyết cầu đó, những cái lymphocyte đó, nó phân biệt được những cái tác nhân nào là thuộc về cơ thể của chúng ta và tránh không có tấn công những cái tác nhân đó. Và những cái tác nhân nào là từ ngoài vào, ví dụ như những con vi trùng hay là những cái antigen là từ ngoài nó vào. Thì cái bạch cầu lympho này nó học những cái điều đó, phân biệt hai cái yếu tố đó, nó học được ở trong cái thymus. Thì các cái bạch cầu này nó được thymus huấn luyện, nó trở thành gọi là T cell, và nó đi ra các cái hạch lympho lymphatic glands ở ra ngoài, và nó là cái giữ vai trò quan trọng trong việc chống nhiễm trùng, bảo vệ cơ thể. Thì ở trẻ em cái tuyến nó có thể to rất nhiều, cho đến khi dậy thì từ từ, lúc mà cái người đó trưởng thành thì cái tuyến từ từ nó teo lại. Thì cái bệnh basedow mà chúng ta đã bàn trước đây là một cái bệnh do từ miễn nhiễm có thể gây ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau ở trong cơ thể ngoài cái tuyến giáp đạn. Và một trong cái bộ phận đó gọi là tuyến ức. Chúng ta giải thích dài dòng cái vấn đề tuyến ức như vậy là vì cái tuyến ức nó đóng một cái vai trò quan trọng ở trong cái miễn dịch của cái người bệnh. Do đó trong một số trường hợp basedow thì cái tuyến ức nó có thể to hơn mức bình thường, và có thể bác sĩ rất khó mà phân biệt đâu là một cái tuyến bình thường, đâu là một cái tuyến nó do cái phân tăng sản, là do cái tế bào nó mọc ra quá nhiều, và đâu là một cái u bướu của cái tuyến đó. Và có thể là bác sĩ phải dùng những cái phương pháp chẩn đoán về hình ảnh, hay là có thể đâm kim vào, hay là làm phẫu thuật để làm sinh thiết, là biopsy, thì mới phân biệt tình trạng như vậy. Vì nếu mà chúng ta không có phân biệt rõ ràng thì có thể là chúng ta giải phẫu hoặc là phẫu thuật một cách không cần thiết, nếu mà chúng ta định bệnh nó lầm lẫn giữa các cái phân loại như vậy của cái hạch thymus khi chúng ta thấy nó lớn. Thì tóm lại, bệnh nhân chúng ta bàn ở đây là bệnh basedow, hoặc là nói theo Anh ngữ là Graves' disease, với triệu chứng cường tuyến giáp sau khi đã trì thuốc và phẫu thuật cắt tuyến ức. Thì có thể bác sĩ cần tiếp tục dùng những thuốc lâu hơn nữa để kiểm soát bệnh tình. Và tuyến ức có thể bị tăng sản hoặc là có thể bị u bướu. Cho nên có lẽ là phụ huynh nên hỏi bác sĩ kết quả sinh thiết của cái tuyến ức để biết rõ cái định bệnh hơn. Và tuyến ức nó lớn quá thì có thể liên hệ đến bệnh myasthenia gravis. Thì có thể dịch ra tiếng Việt Nam chúng ta là cái bệnh nhược cơ nặng, myasthenia gravis, trong đó người bệnh bị yếu các cơ dần dần. Và cái bệnh này nó cũng có thể đi đôi với basedow. Thì chúng ta vừa điểm qua một số khái niệm căn bản thì giúp cho gia đình và bệnh nhân, và cũng như có thể một số thính giả ý thức tìm hiểu thêm về một cái trường hợp bệnh rất là phức tạp như bệnh này. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.